Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni của chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Các em thân mến, thấm thoát mới đây mà một tuần lễ các em khóa tu tập mùa hè đã sắp sửa kết thúc rồi. Hôm nay là lần đầu tiên cô được gặp các em, thì cũng là ngày cuối cùng các em tu tập trong cái khóa tu tập mùa hè này. Trong các em bây giờ chắc là cũng có những cái nỗi buồn vui lẫn lộn nhiều lắm, vì đã qua một tuần lễ tu tập rồi. Nhưng chắc chắn nhiều nhất là cái niềm lưu luyến, bởi vì một tuần lễ các em được sống trong tình yêu thương, chăm sóc của quý thầy, quý cô. Trong một tuần lễ qua, các em được tắm mình trong giáo pháp của Đức Như Lai. Trong một tuần lễ qua, các em được sống và tu tập thật là xứng đáng cho một khóa tu mùa hè, để các em có thể trưởng dưỡng đạo đức và oai nghi giới hạnh của một người Phật tử mà còn rất trẻ như các em. Cho nên chắc chắn trong các em sẽ là một niềm lưu luyến, vì ngày mai chúng ta sẽ chia tay. Và cũng là một nhân duyên, chắc cũng nhiều đời. Cho nên hôm nay cô gặp các em để có một buổi nói chuyện trong cái ngày kết thúc khóa tu tập mùa hè. Các em thân mến, suốt một tuần qua, ngày nào các em cũng được nghe quý thầy chư tôn đức dành tất cả những tình cảm rất là ưu ái, đem đến cho các em những dòng sữa pháp tuyệt vời. Những hành trang quý báu nhất đều đem trao tặng cho các em cả, bởi vì các em đó là những mầm non của đất nước, những búp sen tương lai. Cho nên chính những hành trang đó có thể động lại trong tâm tư các em bây giờ, chỉ còn một chút xíu thôi đi chăng nữa, nó vẫn rất quý giá. Bởi vì chính như cô đây, trong suốt cuộc đời tu học, đôi khi mình chỉ nhớ một câu, hai câu nói của vị thầy, mà nó là hành trang cho mình tu học suốt cuộc đời. Các em đã được tu học suốt một tuần qua, có những em đã dự nhiều khóa tu tập trước đây nữa, thì nghĩa là hành trang của các em cũng khá là nhiều và đều là quý giá cả. Cô chỉ mong nó sẽ tạo cho em thêm một niềm tin trong cuộc sống hôm nay và ngày mai, để các em xứng đáng là một người chủ tương lai của đất nước, làm chủ chính bản thân mình, để cho cuộc sống của các em luôn được an lạc, luôn được hạnh phúc, là người con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong suốt tuần qua, có lẽ cha mẹ các em, những người thân yêu đều dõi mắt theo cái khóa tu mùa hè này từng ngày. Có thể có những em ở quê xa xôi lắm, có các em ở ngay thành phố Hồ Chí Minh, có những các em ngay cái huyện Hóc Môn này, và có những em phải đi rất là nhiều ngày đường mới đến ngôi chùa Hoằng Pháp thân yêu này. Nhưng trong những ngày qua, cha mẹ các em đều dõi bước theo từng ngày tu tập với một tấm lòng tri ân Đức Phật, tri ân chư tôn đức tăng ni, và nhất là ban tổ chức khóa tu của chùa Hoằng Pháp. Với một quy mô và trình độ tổ chức như thế này, có thể nói là kỷ lục của đất nước Việt Nam và có thể sánh vai với các nước trên thế giới rồi, chứ không phải chỉ trong một đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh nữa. Cho nên cái sự tán thán, cái sự vui mừng, cái sự tri ân trước hết là các em dành đến chư tôn đức tăng ni của ngôi chùa Hoằng Pháp thân yêu. Cô thật sự xúc động lắm, bởi vì trước mặt cô là một hội chúng rất đông đảo, cả ngàn các em, những cái mầm non của đất nước, những búp sen rất là xinh tươi, rất là rạng rỡ để mà ngồi nghe một cái thời pháp thoại. Cô thật sự xúc động, và nhìn các em, cô lại nhớ lại hình ảnh thuở ấu thơ của mình. Cái gì đã trôi qua rồi thì không còn trở lại, cũng như bây giờ cô không thể trở lại cái thuở ấu thơ như các em bây giờ. Một triết gia, nếu cô nhớ không lầm, là Heraclit đã nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nghĩa là tuổi thơ của cô đi qua rồi, bây giờ cô muốn trở lại như các em cũng không còn được nữa. Cho nên các em hãy sống hưởng trọn lấy niềm tin và hạnh phúc của một người con Phật, dù là ở tuổi thơ nhưng được sớm tắm mình trong biện pháp của Đức Như Lai. Các em hãy tự hào, các em hãy tin tưởng và vui lên. Riêng bản thân cô, nhìn các em thì cô nhớ lại cái thời ấu thơ của mình. Hồi đó 6 tuổi cô cũng đến chùa như các em vậy. Và đến 9 tuổi thì cô được vị thầy đặt cho cô một cái pháp danh. Tên của cô là Quảng Trai. Quảng Trai. Và hồi đó còn nhỏ thì cô không biết trai có nghĩa là trai giới, là thanh tịnh. Cho nên khi thầy cho cô cái pháp danh Quảng Trai đó thì cô rất là buồn, vì cô nghĩ là cái chữ trai đó thì nó xấu lắm, vì mình là con gái mà thầy đặt mình là Quảng Trai. Cho nên cô buồn lắm và cô chỉ cứ muốn xin thầy để đổi pháp danh khác, nhưng mà sợ không dám nói. Mãi sau này mình lớn lên thì mới biết trai đó là trai giới, đó là thanh tịnh. Và cái tên Quảng Trai đó rất là quý giá. Nó theo cô trong những ngày cô còn là Phật tử nhỏ bé như các em. Và sau này lớn lên khi cô đi xuất gia thì sư bà cho cô một cái tên mà vừa rồi quý thầy mới giới thiệu với các em là Hương Nhũ. Sư bà nói rằng về sau này chỉ muốn con tu tập trưởng thành thì lời nói của con là dòng sự pháp, làm cho mọi người trong đó có các em thơ sẽ được an lạc, sẽ được hạnh phúc. Và sư bà dạy cô rằng tiếng con là gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Có lẽ là do cái nhân duyên đó cho nên ngày hôm nay mới có cuộc hội ngộ giữa cô và các em mấy ngàn trong một cái hội chúng tại chùa Hằng Pháp này. Đúng ra ngày hôm nay là ngày 28, cô sẽ lên đường đi ra máy bay để đi về Mông Cổ dự một cái hội nghị là Sakyadita, là những người con gái của Đức Phật trên toàn thế giới tại Mông Cổ. Nhưng mà với cái duyên lành này cho nên cái chuyến bay của cô phải rời lại vào sáng ngày mai, bởi vì cô nghĩ rằng cái nhân duyên được gặp gỡ với các em tu tập khóa mùa hè ở chùa Hằng Pháp cũng là một cái duyên, một niềm hạnh phúc trong cuộc đời mình. Cho nên ngày mai cô sẽ lên đường đi Mông Cổ một mình, chứ không phải là đi chung với tất cả các chư ni đi tham dự hội nghị Sakyadita, những người con gái của Đức Phật. Và bây giờ thì cô bắt đầu cái buổi pháp thoại của cô dành cho các em với tên Thắp Sáng Niềm Tin. Các em sẽ nghĩ rằng tại sao cô lại giảng cho các em một đề tài như thế? Bởi vì hồi cô còn nhỏ, thầy giáo có dạy cô như thế này: mất tiền là mất một chút, mất danh dự mất nhiều hơn, nhưng mất can đảm, có nghĩa là mất niềm tin nơi chính mình, là mất tất cả. Cho nên hôm nay cô muốn một lần nữa xác tín nơi các em, mình là những thiếu niên Việt Nam, mình là những người con Phật, mình có những niềm tin chân chắn. Đó là niềm tin giúp mình trưởng thành nên người tốt đẹp cho xã hội, cho đất nước. Cho nên cô muốn nói chuyện với các em về cái đề tài niềm tin này. Và cô chỉ mong rằng những cái lời nói rất đơn giản của cô hôm nay sẽ khắc ghi trong các em một niềm tin tưởng, một niềm hy vọng rằng mình có thể hoàn thiện chính bản thân mình, mình có thể làm được tất cả những gì mọi người đã làm. Các em thân mến, có một câu nói trong thiền ngữ gọi là Zen saying đó, là How can drops of water know themselves to be a river? How can drops of water to know themselves to be a river? Có nghĩa là làm thế nào những giọt nước nó có thể biết chính nó là dòng sông? Một giọt nước trong dòng sông mà nó có biết là giọt nước đó chính nó là dòng sông không? Và cái câu hỏi này nó cũng ngộ phải không các em? Và nó cũng muốn nói rằng mỗi một em ở đây cũng là một giọt nước trong dòng sông. Cho nên các em có biết không, một cái giọt nước trong, nhiều giọt nước trong sẽ làm nên dòng sông trong. Nếu giọt nước đục và nhiều giọt nước đục như vậy, dòng sông sẽ đục và cuộc đời các em cũng sẽ đục. Không ai muốn cho cuộc đời của mình u tối và u ám cả. Cho nên ai cũng muốn cuộc đời mình trong veo, Ai cũng muốn cuộc đời mình trong suốt, thánh thiện như dòng sông trong mát kia. Chính vì như vậy cho nên cha mẹ, thầy cô và các thầy cô tại đây ở ngôi chùa Hằng Pháp này đều muốn cho các em là những giọt nước trong suốt trong một dòng sông trong mát. Cho nên mới có những cái khóa tu, mới có những lớp học để cho các em tự tu sửa và hoàn thiện đời sống của mình. Vì vậy, cô muốn nói rằng các em nên biết mình cũng là một giọt nước và mình cũng là dòng sông. Dòng sông cuộc đời đó, mình phải tạo, chính mình tạo cho dòng sông cuộc đời của mình trong mát, chứ không phải là ai khác cả. Vì vậy, mình phải có niềm tin vào chính tự thân của mình. Ai làm cho mình trong đâu, chỉ có chính mình làm trong mát. Cũng như chính Đức Phật đã từng dạy chúng ta, chỉ có ta làm cho ta ô nhiễm, không ai có thể làm cho ta nhiễm ô được. Và bây giờ các em sẽ hỏi cô là mình như thế nào để có thể tự tin vào chính mình, trong khi mình còn rất bé như thế này. Và có nhiều em sẽ mang những tự ti mặc cảm là mình học không giỏi lắm, gia đình mình rất đơn giản như thế này, làm sao mình có thể làm được những điều gì kỳ công hay vĩ đại cho bản thân hay cho đất nước. Thì cô sẽ kể cho các em nghe một số câu chuyện. Các em đồng ý không? Câu chuyện đầu tiên mà cô kể cho các em nghe đó, đó là câu chuyện để cho các em có niềm tin vào chính mình, có khả năng sáng tạo và tư duy vô cùng sâu sắc. Các em đừng nghĩ rằng mình bé là mình không có khả năng tư duy sâu sắc. Đôi khi cái khả năng tư duy xuất phát từ một tâm hồn trong sáng đó, nó có thể hơn người lớn đó các em ạ. Câu chuyện nó như thế này. Ngày xưa đó, thì hàng năm, mỗi khi Tết đến, tất cả các quan đều dâng lên cho vua những cái món, món ngon, vật lạ, những của quý báu như là cạch ngọc bảo châu như ý, những cái gì mà quý giá nhất người ta đều đem đến dâng cho vua. Đó là thể hiện cái tấm lòng của những người quan đối với lại là đức vua. Thì trong số những người quan đó, quan cận thần, có một đứa bé, nó thấy cha chuẩn bị những món quà quý giá cho vua, cho nên nó cũng về và tự chuẩn bị một món quà dâng vua. Và các em có biết không, đứa bé đó đã dùng đất sét để tạo nên ba bức tượng giống nhau y hệt. Trong ngày đến ngày Tết, tất cả các quan đều tề tự ở triều đình và dâng lên vua những món quà quý giá. Sau khi các quan đều dâng vua và tấu lên rằng tuế tăng vạn tuế, thì đứa bé đó cũng xin được ý kiến và dâng lên vua món quà. Sau khi đưa lên món quà là ba bức tượng giống nhau y hệt, đứa bé mới nói rằng: muôn tâu bệ hạ, trong ba bức tượng này sẽ có một bảo vật, đó là vật quý giá vô cùng. Nếu bệ hạ mà tìm ra bức tượng nào là vật quý giá, thì đó cũng là bài học cho bệ hạ có thể sử dụng người làm cho đất nước trở nên giàu sang, làm cho đất nước trở nên giàu mạnh, hùng cường. Thì các em có biết rằng tất cả những món quà của các vua, của các quan cận thần dâng lên á, thì vua chẳng quan tâm. Tại vì ngọc vàng bảo châu như ý vua đã có quá nhiều. Những món ăn sơn hào hải vị thì ngày nào vua cũng nếm qua. Chỉ có ba cái bức tượng bằng đất sét thì làm cho vua phải quan tâm và để ý. Lại là ba bức tượng của một chú bé bằng tuổi các em. Các em thấy như vậy là có hãnh diện không? Có, rất là hãnh diện. Và vua cũng không biết cái tượng nào là tượng quý giá cả. Cho nên xem mãi cũng thấy ba tượng đều giống hệt nhau. Đức vua mới triệu tập tất cả các quan lại để giúp ta tìm ra xem cái tượng nào là tượng quý nhất. Nhưng mà sao mà ba tượng đều giống nhau, không biết tượng nào là tượng quý cả. Cuối cùng thì nhà vua đành phải triệu tập quan cận thần của cái nước láng giềng. Tại vì quan trong nước mình không giải đáp được, ba tượng giống nhau quá, không biết tượng nào là tượng quý. Thì quan cận thần của nước lân cận mới đến. Và trong đoàn quan đó đến thì cũng có một đứa bé đi theo cha. để tỏ được cha cho đi theo, để mà muốn biết cái món quà quý giá đó là cái gì. Tiếc thay là các quan của nước Cận Thần cũng không thể nào biết được. Bởi ba cái tượng bằng đất sét giống nhau như thế, thì ai mà biết được tượng nào là quý giá nhất, có phải vậy không? Cho nên đến lượt chú bé của cái nước láng giềng mới xin vua cho con xem ba bức tượng đó ra sao. Thì chỉ có những chú bé mới thông minh và để ý như vậy. Cho nên nhìn tới nhìn lui thì thấy rằng những cái bức tượng đó, bức tượng nào cũng có cái lỗ tai nhỏ xíu, và nghĩ rằng cái điểm khác nhau sẽ nằm ở cái chỗ lỗ tai này đây. Cho nên mới xin các quan cho một cái que và bắt đầu công việc của mình. Chú dùng cái que xỏ qua lỗ tai của bức tượng thứ nhất, thì cái tai này nó chạy sang, cái que chạy từ tai này sang tai kia. Và chú bé tâu với vua rằng: muôn tâu bệ hạ, bức tượng này chắc chắn không phải là tượng quý, ví như con người vậy thôi, nói vào tai này lập tức bay sang lỗ tai kia, không để lại gì trong tâm thức, không để lại gì ở tâm hồn, cho nên bức tượng này không thể là tượng quý giá. Kế đến, chú lại lấy bức tượng thứ hai và dùng cái que xỏ qua lỗ tai bức tượng thứ hai. Thì cái que nó xỏ từ tai này, nó chạy ra đằng miệng và nó thọt cái que ra đằng miệng. Thế có phải tượng quý không các em? Không, các em thông minh lắm. Chú bé bảo rằng: muôn tâu bệ hạ, bức tượng này cũng không phải là tượng quý đâu bệ hạ. Bởi vì đó, ví như là con người mà nghe, vừa nghe ở trong tai, xong rồi lập tức nói ra đằng miệng. Có cái bí mật quốc gia nào mà người đó giữ ở trong, trong lòng? Chuyện trong nhà ngoài phố gì á, mới nghe đến tai đã vội vàng tuôn ra, bất kể đó là điều xấu hay điều tốt, bất kể điều đó có mang lợi ích hay là đem lại điều hại cho những người chung quanh. Cho nên bức tượng thứ hai cũng là không phải là bức tượng quý giá. Và chú bé lại dùng cái que xỏ vào trong bức tượng thứ ba, thì que đâm vào lỗ tai, chạy tọt luôn vào trong, trong bụng. Và chú bé nói: muôn tâu bệ hạ, đây chính là bức tượng quý giá nhất đây. Ví như một người nghe xong lập tức ghi vào trong tâm, để vào trong lòng, trong tim, trong tâm thức, suy nghĩ nó, xem nó là điều đúng hay điều sai, lẽ phải hay là lẽ trái, trái, rồi sau đó thiết nghĩ rằng việc đó ích lợi cho người, cho mình thì mới làm. Nếu điều đó là xấu, là tai hại thì lập tức cho nó đi, đi qua. Cho nên đây mới là bức tượng quý giá nhất. Đức vua nghe chú bé nói như vậy, biết ngay rằng những chú bé thần đồng bé xíu như thế này muốn cho mình một bài học: khi sử dụng người, đừng sử dụng những con người nhiều chuyện, lắm điều, hoặc nghe tai này đã vụt qua tai kia, nhớ điều này chạy sang điều kia, không chính xác, có khi gây hại cho dân, cho nước. Còn những con người thận trọng, biết suy nghĩ, tư duy, đánh đo cẩn trọng trước khi làm, trước khi nói, đó mới là người có thể đem ích lợi cho dân, cho nước, và bản thân người đó mới là một cái người xứng đáng là người dân hoặc người quan tốt. Sau khi giải đáp như vậy, Đức vua liền đem quà, đem thưởng để trọng thưởng cho cả hai chú bé, kể cả chú bé dâng ba bức tượng và kể cả chú bé đưa ra lời giải đáp chuẩn xác nhất. Các em thấy những chú bé có dễ thương và thông minh hay không? Rất là thông minh. Nghe câu chuyện này, các em làm, các em có biết không, cô đã nhớ lại lời Đức Phật dạy: một người Phật tử cần phải có văn tư tu. Người Phật tử chân chắn khi nghe, văn là nghe, tư là suy nghĩ, tư duy chân chắn, tu là thực hành, là sửa đổi và làm những điều lợi cho mình, lợi cho người. Những điều hại mình, hại người thì người Phật tử chân chắn không bao giờ làm. Cho nên cái câu chuyện đó liên tưởng lời Đức Phật dạy: người Phật tử chân chắn trước hết phải học hạnh văn, tư và tu. Các em nhớ rõ chưa? Văn, tư và tu. Nghe, suy nghĩ thận trọng, chuẩn xác, rồi bắt đầu mới tiến tới việc làm. Cũng như hôm nay, chúng ta ở trong ngôi chùa Hằng Pháp này, hàng ngày các em phải chuẩn xác trong giờ niệm Phật, giờ ngồi thiền, giờ nghe kinh Pháp, giờ chơi, giờ ăn, giờ uống. Tất cả là tập cho các em vào một cái oai nghi tế hạnh để tập cái đức tánh chánh niệm tỉnh giác trong từng lời nói, việc làm. Bởi vì cái sự hấp tấp của các em, nó sẽ dễ dàng huân tập một cái tánh xấu. Còn bé thì như ngựa non háu đá, lớn lên làm việc gì cũng hấp tấp và đưa đến sự thất bại. Cho nên câu chuyện thứ nhất, cô muốn cho các em xác định niềm tin là tuy tuổi trẻ nhưng vẫn có những tư duy, những cái trí thông minh rất là chuẩn xác. Nó phát xuất từ một tâm hồn trong sáng. Đó là câu chuyện đầu tiên cô kể cho các em. Câu chuyện thứ hai, để cho các em biết rằng các em thiếu niên nhi đồng, những búp sen dễ thương hôm nay, phải biết rằng những người bằng tuổi với mình hoặc bé hơn mình, từng có những người rất thông minh đỉnh ngộ, mà người lớn phải dùng chữ là thần đồng để chỉ cho các em bé đó. Các em từng nghe chữ thần đồng chưa? Thần đồng toán học, thần đồng nhớ giỏi, thần đồng cờ tướng, vân vân. Tất cả để chỉ nên cái trí thông minh đỉnh ngộ của thiếu niên nhi đồng, tức là bằng tuổi các em hoặc còn bé hơn các em nữa. Cho nên không có gì để mình phải lo nghĩ rằng mình còn bé lắm và mình sẽ không làm được điều gì. Thật sự tất cả đều tiềm tàng trong các em. Như đầu tiên cô nói đó, tất cả chúng ta là một giọt nước trong dòng sông. Em là giọt nước long lanh từ ngàn xưa động trên cành liên hoa. Em theo mây đến giang hòa, theo mây trắng đến ngàn xa mịt mùng. Cái đầu tiên mình cũng là một giọt nước long lanh trên cành liên hoa, tức là từ bản tâm thanh tịnh, các em cũng trong suốt, cũng tuyệt vời, cũng là muôn mang một Phật tánh như nhau, không sai khác. Nhưng mà mình theo mây, theo mưa, mình mới theo sông, theo biển. Nhưng mà mình phải làm sao để giọt nước của mình mãi trong suốt, tinh anh. Câu chuyện thứ hai cô muốn gửi đến các em, đó là tuổi trẻ nhi đồng nhưng vẫn có thể là những thần đồng, làm cho người lớn phải kinh ngạc và các em thêm niềm tự tin, thêm niềm tự hào. Các em đồng ý không? Đó, nếu các em mà đọc những chuyện xưa tích cổ Trung Hoa, các em sẽ biết đến Khổng Tử, người được tôn xưng là Vạn Thế Sư Biểu, tức là bậc thầy của những người học đạo Nho và lễ nghĩa ở bên Trung Quốc. Ngài Khổng Tử thì hồi nhỏ đã từng vất vả và làm tất cả mọi việc để có thể vượt qua được đời sống của mình, và do vậy đã cho một kinh nghiệm sâu sắc trong cuộc đời. Nhưng cái điều quan trọng của ông Khổng Tử, tức là lúc nào cũng phải là lễ nghĩa hiếu kính làm đầu. Ông cũng là một người thông thái, cho nên người ta mới gọi ông là Vạn Thế Sư Biểu. Ở trong những ngôi chùa lớn ở các nước châu Á, người ta thường để hình Đức Khổng Tử để chứng tỏ một cái bậc trí tuệ. Thì một ngày kia, Khổng Tử mới cùng với các học trò đi ngang qua cái nước tên là nước Trầm, và gặp một em bé đang lấy cát đắp thành, tức là lấy cát nó đắp thành cái thành cái nhà đó. Thì Khổng Tử, cái những người học trò đó mới bảo em phải tránh ra, nhưng mà nó vẫn ngồi yên để đắp thành, không đứng dậy. Khổng Tử mới thấy vậy thì bước xuống xe, xuống kiệu và hỏi bé đó rằng: tại sao không đi ra kia đùa giỡn với các em bé khác đi? Nó nói rằng, nó mới trả lời như sau: chơi đùa làm rách quần áo, vất vả cho mẹ phải vá may và làm nhọc lòng cha, nên tôi không thích đùa giỡn. Rồi Khổng Tử mới nói rằng: tại sao đi không đứng lên để tránh xe cho ta đi? Thì em bé trả lời như thế nào các em biết không? Từ xưa đến nay xe phải tránh thành, chứ thành nào phải tránh xe. Mà cái thành của em bé đó là một cái thành đắp bằng cát. Cho nên Khổng Tử thấy câu họ trả lời thông minh như vậy, cho nên ông bước xuống đến gần đứa bé để hỏi thêm những câu hỏi khác. Và tất cả mọi câu hỏi, đứa bé đều trả lời thông suốt. Nó chỉ là một đứa bé 7 tuổi mà thôi các em. Sau đó thì nó mới hỏi lại Ngài Khổng Tử như sau: nãy giờ ông hỏi tôi nhiều lắm rồi, bây giờ đến lượt tôi hỏi ông nhé. Thì Khổng Tử phải đồng ý chứ, nãy giờ mình hỏi cái gì nó cũng trả lời hết rồi, bây giờ đến lượt mình phải trả lời. Thì đứa bé mới hỏi Ngài Khổng Tử rằng: thưa ông, trên trời có bao nhiêu vì sao? Trên trời có bao nhiêu vì sao? Thì Khổng Tử có trả lời được không? Không. Mới nói rằng chuyện dưới đất thì không hỏi, đi hỏi chuyện trên trời. Nó mới nói: thế thì dưới đất san sát có bao nhiêu ngôi nhà? Dưới đất có bao nhiêu ngôi nhà? Khổng Tử trả lời được không? Không trả lời được. Thì mới nói với nó rằng chuyện trước mắt thì không hỏi, đi hỏi chuyện bao đồng trên trời dưới đất làm gì? Thì đứa bé nó mới nói rằng vậy thì trước mắt hàng lông mi có bao nhiêu sợi? Thế rồi Đức Khổng Tử cũng không trả lời được. Và các em biết Ngài phải thốt lên như thế nào không? Hậu sinh khả úy, kẻ sinh sau ta đáng sợ thật. Hậu sinh khả úy. Cho nên khi nào đó mà ai nói hậu sinh khả úy là muốn nói cái tuổi thơ, cái người sinh sau đẻ muộn đó, nhưng mà đừng có xem thường. Nó sẽ là những người công dân tốt, nó sẽ làm được những điều tốt đẹp, nó sẽ xây dựng đất nước vẻ vang, nó sẽ làm cho đất nước giàu mạnh, và bản thân nó cũng là một người công dân hết sức tuyệt vời. Chúng ta đừng để cho người ta nói chữ hậu sinh khả úy trong ngoặc kép là sợ mình quá, mấy đứa bé này đáng sợ quá, vì chúng nó khủng khiếp quá, thì không được. Mà đáng sợ đây là phải đáng phục. Cho nên trong tâm Khổng Tử đã thầm xem cái đứa bé đó tên là Hạnh Thác, đã xem Hạnh Thác đó là thầy. Dù chỉ mới 7 tuổi thôi mà Hạnh Thác được xem như là thầy của Khổng Tử vậy. Các em thấy Hạnh Thác có thông minh, đỉnh ngộ và đáng phục không? Cho nên câu chuyện đó cô cũng nhắc cho các em một niềm tự hào, một niềm tin là tuổi trẻ của chúng ta không phải là chúng ta không thể tư duy những điều chân chánh, không thể là không phải không thể nói được những điều chính đáng làm cho người lớn phải khâm phục và đôi khi phải học theo chúng ta. Và bây giờ cô lại tiếp tục kể cho các em nghe một câu chuyện nữa nhé. Câu chuyện này để cho các em xác tín một niềm tin: các em là người Việt Nam. Các em phải luôn luôn tự hào rằng mình là người Việt Nam, là con rồng cháu tiên. Tại sao cô nói điều đó? Các em biết không, trên bản đồ Việt Nam đó thì nước Việt Nam của mình rất nhỏ, hình cong chữ S, nhưng mà rất đẹp. Có rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu, có những cánh đồng cò bay thẳng cánh. Rồi đến mùa lúa vàng thì cho thôn quê cất tiếng hát, khúc hát thanh bình. Có những hàng tre, có những mái chùa mang hồn dân tộc. Và nhất là có các em thiếu niên nhi đồng Việt Nam rất dễ thương đang ngồi ở đây nè. Có đúng như vậy không? Cho nên các em phải tự hào mình là người Việt Nam. Đất nước mình đẹp lắm, non sông mình đẹp lắm. Và phải tự hào hơn là một lịch sử hào hùng mấy ngàn năm văn hiến. Cha ông ta đã dày công dựng nước rồi giữ nước rất khó khăn, mà trong đó cũng có công lao các bạn trẻ như chúng ta đây để gìn giữ giang sơn gấm vóc cho đến ngày hôm nay. Cho nên đối với đất nước chúng ta chỉ có thể là niềm tự hào mình là người Việt Nam, chứ không bao giờ mình tự ti mặc cảm mình là người Việt Nam cả. Đất nước mình nhỏ, con người mình nhỏ, nhỏ bé, nhưng trí tuệ của mình vẫn không thể nào là cái trí tuệ của mình vẫn không để cho dân tộc các nước khác trên thế giới có thể coi thường. Các em Việt Nam đi ra các nước ngoài để học thường là những cái bảng vàng, bảng đỏ danh dự là thuộc về thiếu niên Việt Nam, sinh viên Việt Nam. Tại vì cái tinh thần cần cù, chịu khó trong những hoàn cảnh đất nước của chúng ta đã trải qua những thời kỳ chiến tranh, rồi thiên tai, rồi bão lụt, địch họa, cái gì mình cũng từng trải qua. Cho nên cha ông mình mang nhiều kinh nghiệm để mà tồn tại với một cái trí thông minh, một cái trí tuệ sâu sắc, và thế hệ của chúng ta vẫn tiếp tục thừa hưởng. Cho nên không có lý do gì mà mình lại tự ti mặc cảm mình là người Việt Nam, mà mình chỉ có quyền tự hào mình là thiếu niên nhi đồng Việt Nam mà thôi. Nhân đây cô kể cho các em nghe một câu chuyện. Là lần đó cô đến đất nước Canada, cô giảng pháp ở chùa Montreal, chùa Từ Quang. Cô giảng cho tất cả những người Phật tử Việt Nam, và tất nhiên là nói bằng tiếng Việt, đúng không nào? Nhưng mà trong đó có một cái em đó, thanh niên khoảng 20, hai mấy tuổi, nó tên là Giang, và nó cũng ngồi trong cái hội chúng người Việt Nam tại chùa Từ Quang. Và nó ngồi xếp bán già như các em bây giờ, và rất chăm chú, không nghiêng qua nghiêng lại, không xoay tới xoay lui, và nó chăm chú như là nó nghe tất cả những gì cô đang giảng, mặc dù cô nói bằng tiếng Việt Nam. Suốt một thời pháp như vậy, hơn một tiếng đồng hồ, cô thấy nó ngồi chăm chú và thanh tịnh như vậy thì cô rất lấy làm ngạc nhiên. Cho nên sau thời pháp cô mới đến nói với Giang là tất nhiên là cô nói với Giang bằng tiếng Anh, và ở bên Canada các em thanh thiếu niên đều thông thạo cả hai thứ tiếng, nhất là ở Montreal đó thì nói được cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Thì hỏi rằng, Giang, em có nghe được cái gì không, em có hiểu gì không? Giang nói là dạ không, em không nghe. Thế sao em lại ngồi chăm chú như vậy? Thưa cô, em không hiểu cô nói gì, bởi vì cô nói bằng tiếng Việt, nhưng mà em biết rằng cô đang nói những pháp thoại, những lời dạy của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Em nghe cái thanh âm đó và em cảm thấy lòng em thanh tịnh và an lạc. Cô xúc động quá, cô xúc động quá. Cô nói là sao Răng biết rằng cô nói những lời nói của Đức Phật, những lời dạy của Đức Như Lai? Thì Răng trả lời rằng, thưa cô, em nhìn trong hội chúng, tất cả mọi người đều rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Và đó chỉ có pháp thoại, chỉ có những lời dạy của Đức Thế Tôn mới đem lại sự an lạc cho tất cả hội chúng như thế. Cho nên em cũng được sống trong sự thanh tịnh và an lạc giáo pháp của Đức Như Lai, mặc dù em không hiểu gì hết. Rồi cô mới hỏi với Giang là, Giang ơi, thế bây giờ em có ước muốn gì không? Tức là trong tâm cô muốn hỏi là Giang có muốn cô nói tóm tắt lại đại ý cái bài pháp vừa rồi không đó. Ý của cô muốn nói như vậy. Thì Giang trả lời một câu làm cho cô hết sức ngạc nhiên. Giang không hề nói rằng, thưa cô, bây giờ cô hãy nói lại những gì cô giảng bằng tiếng Anh cho em nghe. Giang không nói như vậy. Mà Giang lại nói rằng, thưa cô, em muốn kiếp sau em được làm người Việt Nam, để em có thể nghe tất cả những lời pháp của các thầy, các cô. Một đất nước có rất là nhiều tu sĩ trẻ, tài giỏi và dễ thương. Em có thể hiểu lời kinh của Phật giảng một cách dễ dàng. Còn bây giờ em phải tự mày mò tìm hiểu lời Phật dạy qua những cuốn sách tại đất nước này. Câu nói của Giang làm cho cô vô cùng xúc động. Cô đã trào nước mắt lúc đó. Tại vì Giang ở một đất nước Canada xinh đẹp và giàu có như vậy mà lại ước mơ làm người Việt Nam. Chỉ bởi vì ở đó có rất là nhiều thầy, nhiều cô, tu sĩ trẻ, và em có thể gần gũi, có thể học Phật Pháp một cách dễ dàng. Bởi vì cuộc sống của Giang đã trải qua đất nước giàu có, Giang có thể làm ra nhiều tiền bạc. Gia đình Giang giàu có, nhưng cha mẹ không hạnh phúc, cuộc sống của Giang không hạnh phúc. Và Giang đã từ bỏ nhà thờ để tìm đến chùa và để tìm hiểu giáo pháp của Đức Như Lai. Do đó, Giang rất là khao khát trong sự mà tìm hiểu kinh luật luận của nhà Phật như thế nào. Và em có nói rằng ước mơ của em sau này là xuất gia. Mặc dù em là một người Tây, nhưng em sẽ xuất gia để dìu dắt những người cũng là người ngoại quốc giống như em đó, hiểu đạo Phật là gì. Thì cô mới nói với Giang là hãy nói lại cho tất cả những người ngồi trong hội chúng này nghe những điều Giang nói đi. Và tất nhiên những người Phật tử đó cũng đều biết tiếng Anh hết, vì họ sống ở Canada lâu rồi. Cho nên Giang nói điều đó ra thì tất cả hội chúng đều nghẹn ngào, yên lặng và xúc động. Cái câu chuyện này cô đã kể nhiều lần ở nhiều lớp học, kể cả những lớp của các tăng ni sinh ở Học viện Phật giáo Việt Nam. Tại vì cô thấy rằng đôi khi con người Việt Nam chúng ta lại đang mang một cái niềm tự ti mặc cảm, nước mình nghèo chăng, mình nhỏ bé chăng, mình không đủ trí tuệ chăng, cho nên mang một cái tâm hồn vọng ra bên ngoài, vọng ngoại, cứ xem như những nước bên ngoài là xứ sở của thiên đường. Trong khi đó, chính những đất nước văn minh như nước Mỹ, thì các em có biết không, những cái vấn đề mà trẻ em tự tử hàng loạt rất là nhiều, và các bệnh viện về nhà thương, bệnh viện về tâm thần đó, thì bệnh nhân cái số lượng đông nhất nhì trên thế giới. Tại vì họ có tất cả những gì thuộc về vật chất trong đời sống này, nhưng đời sống tâm linh của họ thì thiếu thốn, và cuộc sống tinh thần của họ thì trơ trọi, trống vắng. Họ có thể hưởng thụ tất cả. Các em thấy những điệu múa, điệu nhảy của họ là man rợ, là điên cuồng, tức là để giải phóng, giải thoát những cái gì u uất trong tâm hồn. Nhưng sau những cái điệu hát, lời ca, điệu nhảy đó, sau đó là cái gì? Vẫn là một cái sự bế tắc. Cho nên, khi em sang nói rằng em muốn kiếp sau là người Việt Nam, thì cô nghĩ đến các em. Cô thấy các em quá sức tự hào, bởi vì các em đang là người Việt Nam, mà không cần phải ước mơ như rằng đợi đến kiếp sau. Các em có thấy như vậy không? Chính câu chuyện này mà làm cho cô phải nhớ mãi. Và cô nghĩ rằng thắp sáng niềm tin ở đây chính là niềm tin mình là người Việt Nam. Thắp sáng niềm tin ở đây tin tưởng rằng mình còn bé nhưng có một trí tuệ, trí thông minh, sự hiểu biết để có thể hoàn thiện mình trở thành những con người tốt đẹp cho hôm nay và mai sau. Các em biết không, trong Kinh Trung A Hàm đó, Đức Phật dạy như thế nào? Có bốn điều không được xem thường. Một, đó là một đốm lửa nhỏ. Hai là không được xem thường một con rắn nhỏ. Ba là không được xem thường một vị sa di nhỏ. Bốn là không được xem thường một đứa bé hài nhi. Không được xem thường, bởi vì sao? Một đốm lửa nhỏ sẽ có thể là thiêu rụi cả một công trình to lớn. Nó nguôi rồi nó sẽ bốc cháy. Rồi một con rắn nhỏ nhưng nó mang nọc độc thì nó sẽ cắn chết người ta, đúng chưa nào? Rồi một sa di còn trẻ nhưng về sau sẽ là một vị thầy đức độ anh minh, treo gương sáng đạo đức để làm nền tảng đạo đức cho những thế hệ tiếp nối, cho nên cũng không thể nào xem thường một vị thầy còn rất trẻ. Có những câu là sa di thuyết pháp sa môn thính, có nghĩa là những thầy rất bé đứng lên nói và làm những việc làm chân chánh, làm cho những người lớn, các bậc thầy tỳ kheo lớn phải nể phục và phải thầm học theo ở trong lòng. Và cũng không được xem thường một bé hài nhi, bởi vì sau này nó lớn lên, nó tài giỏi, có thể nó sẽ là làm cho đất nước, nó có thể trị làm vì vua, trị vì đất nước, có thể làm những người có những phát minh sáng kiến hay, đem lại những điều tốt đẹp cho đất nước. Vì vậy, cái điều Đức Phật dạy trong Kinh Trung A Hàm đó, mà không được xem thường những điều nhỏ, trong đó con rắn nhỏ, đốm lửa nhỏ, vị sa di nhỏ và cả một chú bé nhỏ, chúng ta thấy đó là một bài học. Sắc tín niềm tự hào, chúng ta cũng chỉ là một thiếu niên nhi đồng, nhưng cũng không ai có thể xem thường chúng ta được đâu, bởi vì chúng ta đang hàng ngày tu tập hoàn thiện con người mình, đang hàng ngày tu tập để chúng ta mãi mãi là một giọt nước trong veo trong dòng sông trong mát. Những câu chuyện đó sắc tín niềm tin, niềm tự hào để các em cảm thấy rằng không có gì để mình phải bi quan mặc cảm. Hơn nữa, các em có biết không, giờ phút này đây có những người ở trong những vùng biên địa hạ tiện, không biết đạo Phật là gì, không biết lời dạy của Đức Như Lai. Họ sống thiếu thốn, trẻ em bị xăm xao vàng vọt và chết dần vì những căn bệnh dịch tả, thổ tả, những căn bệnh dịch hoành hành. Điển hình vừa rồi đó là hai cái trận thiên tai rất lớn, một trận ở Miến Điện là cơn bão và động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, thì biết bao nhiêu trường học và những em bé đã chết hàng loạt như vậy. Gần như cả một cái tỉnh Tứ Xuyên phải chấn động vì cái trận động đất đó. Thì biết bao nhiêu người bằng tuổi các em đã vĩnh viễn ra đi. Trong những vùng biên địa hạ tiện, có nhiều em đã phải sống trong những ngày tăm tối, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Còn tất cả chúng ta bây giờ trong cái hội giảng đường này được mặc đồng phục lam rất dễ thương, trên nét mặt sáng lên một niềm tin để đang ngồi nghe cô giảng. Và trong các em cũng có những niềm tin, những suy nghĩ trong sáng thánh thiện để nghĩ rằng mai sau có thể làm được những điều tốt đẹp cho đất nước. Chính những điều đó làm cho các em thấy rằng mình phải sống hoàn thiện mình để còn chia sẻ cho bao nhiêu trẻ em và gia đình bất hạnh khác trên đất nước chúng ta và cả những đất nước vượt biên giới Việt Nam. Các em có biết không? Có một lần đó, cô có đến giảng ở một cái ngôi chùa, ở một cái vùng xa. Thì những cái em mà đến để nghe cô giảng, cô nhớ không lầm là vùng Tân Thượng, ở Di Linh, Lâm Đồng, trong vùng của Ủy Lạo, đó là các em dân tộc. Thì khi đến để mà phát quà đi Ủy Lạo đó, thì có những em đi theo cha mẹ đến lãnh quà. Các em đó, có những em mặc áo, thì cái áo nó dài qua đầu gối để khỏi phải mặc quần. Còn quần á thì kéo lên trên quá nách để khỏi mặc áo. Bởi vì đời sống của các em đó lúc đó còn thiếu thốn vô cùng. Các em tụ tập lại, vui chơi, vỗ tay và ca hát. Rồi nhận món quà của các thầy, các cô tặng cho gia đình và cho các em. Cô thấy các em đông như vậy mới tập hợp các em lại và nói chuyện cho những em đó nghe. Thì lạ thay, tất cả các em đều biết rất rõ về lịch sử Đức Phật Thích Ca, đều biết rất rõ những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, và nói chung các em biết rất là nhiều những cái điều hay ở đó. Thì cô mới hỏi rằng tại sao các em ở trong những cái vùng xa xôi thiếu thốn như thế này mà các em lại biết được những câu chuyện về cuộc đời Đức Phật và những câu chuyện Phật pháp hay ho như thế. Thì các em mới trả lời rằng chúng con về đây, chúng con theo sư cô Hoa để mà chúng con quy y, chúng con đi chùa, chúng con tụng kinh và niệm Phật. Thì ở cái vùng xa xôi như vậy đó, nhiều khi bệnh hoạn cũng đâu có bệnh viện đâu, cũng chạy đem lên chùa. Đói cũng chạy lên chùa, cũng kiếm cô Hoa, cái gì cũng kiếm cô Hoa hết. Cô Hoa cũng đâu có thuốc thang gì, cũng phải đi kiếm lá gì đó, nấu rồi tụng kinh, rồi cầu nguyện ơn chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Thế mà người ta lại hết bệnh các em. Rồi người ta đi theo cô Hoa để mà người ta quy y và làm đệ tử của Phật. Sau đó, có những người đã tin lành, họ đến đó và họ nói tất cả những người dân đó, nếu mà ai đồng ý treo một cây thánh giá ở trên nóc nhà, thì mỗi tháng họ cho 1 triệu đồng và 1 bao gạo. Tức là về đời sống họ sẽ được người ta cung cấp như vậy. Nhưng mà các em đó và cha mẹ bảo rằng không, đã theo cô Hoa rồi, cô Hoa đã cứu sống, cô Hoa đã giúp đỡ trong những ngày gian khó nhất khi họ đi từ Bắc vào trong cái vùng kinh tế mới, Tân Thượng đó họ sống. Thì sư cô Hoa là một sư cô ở trong một cái ngôi chùa bé nhỏ đã giúp đỡ. Cho nên bây giờ cho dù cho tiền, cho gạo, họ cũng không bao giờ bỏ sư cô, họ không bao giờ bỏ Phật hết. Cho nên họ là những người Phật tử mặc dù còn rất là thiếu thốn. Nhìn các em nói những câu chuyện như vậy và nghe cô Hoa thuật lại những câu chuyện như vậy đó, thì cô cũng vô cùng cảm động. Và cô nghĩ rằng làm sao mà mình có thể kể những câu chuyện này cho các em ở trong những vùng đầy đủ hơn, cuộc sống tươm tất hơn, được đi học, được cha mẹ lo lắng hàng ngày, hàng bữa, biết được những đời sống khó khăn, những trẻ em vùng sâu, vùng xa như thế, mà các em vẫn một lòng buổi chiều, buổi tối đi từ trong nhà đến chùa đó hả, 4 cây số đi bộ, chưa kể là trời mưa, đường đất. Và cô đi vào trong đó một lần, cả một ngày trời cô mới đi ra được đến ngoài thị trấn, vì nó rất là xa. Thì cha mẹ các em nó mới nấu những cái xôi, người Mường mà, dân tộc Mường, nấu xôi nè, rồi làm bánh tét rồi này kia để cúng dường. Và các em tụ tập hết trong một cái ngôi nhà lớn đó để nghe cô nói chuyện về Đức Phật, về chuyện đạo pháp, khuyên các em đó tập ăn chay, tập niệm Phật. Sau đó cũng có 2 em ở cái làng đó xin cô về xin đi xuất gia. Và để về sau này các em sẽ trở về làng Mường để giúp cho làng Mường đó hiểu đạo Phật là như thế nào, dẫn dắt những em bé hơn mình, nếu ai muốn xuất gia cũng sẽ được theo các cái vị đó để mà nối theo làm sứ giả của Đức Như. Như Lai. Những câu chuyện như vậy đó, thì đó là qua thực tế cuộc sống của cô đã từng nhìn thấy bằng cuộc sống thật của mình. Chứ không phải là mình còn trong kinh điển, trong sách vở thì còn vô số những câu chuyện hay. Nhưng mà cô chỉ muốn kể cho các em nghe những câu chuyện mà cuộc sống của cô đã tiếp cận, đã nhìn thấy mà thôi. Các em có biết không, cô rất là xúc động khi có cái lần mà về cái vùng dân tộc đó đó, thì những em bé đó nó mới nói với cô rằng: thưa cô, nếu có thể thì cô gửi cho em những cái tờ báo về Phật Pháp hoặc những cuốn sách về Đức Phật để cho chúng em được đọc, được hiểu biết nhiều hơn. Và do vậy mà cứ mỗi năm đó, cô lại xin sư bà về cái vùng xa xôi đó để mà thăm các em, cho quà và nói chuyện cho các em đó nghe. Còn các em ở ngôi chùa Hằng Phát này đó, các em từ nhiều vì miền để tập họp lại đây. Có những em đi bằng những phương tiện xa xôi, nhiều ngày đường mới đến để mà tham dự một khóa tu rất là ý nghĩa như thế này, thì các em cũng rất là xứng đáng tán thán, ngợi khen. Bởi vì trong một mùa hè cũng có rất là nhiều chương trình hấp dẫn ở bên ngoài, nào những phim ảnh, những cuộc đi chơi, bạn bè, phù phiếm, chưa kể là cái sự tai hại nhất là những trò chơi game trên mạng lưới internet đang phá hoại cái trí tuệ của thanh thiếu niên. Mà các em lại về đây, tập họp lại đây để hàng ngày nghe các thầy, các cô trao cho các em những điều quý giá, thì thật sự các em cũng có nhân duyên quá lớn với Phật Pháp và phước đức quá lớn để mà được thấm nhuần giáo pháp của Đức Như Lai. Cho nên được nói chuyện với các em hôm nay, trong lòng cô vô cùng vui sướng. Cô không biết nói gì hơn là muốn cho các em xác tín cái niềm tin của mình, thì phải biết rằng trong những tuần lễ qua và trong những bài học hay mình học được trong cuộc sống, mình phải tu sửa để hoàn thiện bản thân mình. Những ngày qua, quý thầy dạy các em rất nhiều, công cha nghĩa mẹ cũng có, đúng không? Đạo đức của một con người, rồi những cái tư lương, những nhận thức cho tuổi trẻ trong một cái thời buổi đang hội nhập như thế này. Quá nhiều hành trang như vậy, nhưng mà chung quy tuổi còn trẻ thì các em phải luôn luôn phải biết hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng đối với những người lớn tuổi, với bạn bè thì chơi với nhau thân ái, nói những lời hòa nhã yêu thương và biết tha thứ lẫn nhau. Ai cũng biết giận hờn hết. Cô hồi nhỏ cũng hay giận hờn lắm. Nhưng mà sau đó thì thấy rằng cái giận hờn đó không đem lại điều gì lợi ích cho mình và cho người, cho nên từ từ mới bỏ tính giận hờn. Cô đi tu đó, lúc nào cô cũng thích mỉm cười với mọi người. Và sư bà nói với cô rằng: con mà lúc nào cũng mỉm cười với mọi người thì các em á, nó nhìn con, nó sẽ thích đi tu. Tại vì nó thấy rằng đó là một cuộc đời rất là trong sáng thánh thiện, trong chốn thiền môn. Nhưng mà dĩ nhiên cái cười nó phải có ý nghĩa, chứ không phải lúc nào cũng nhe răng ra cười. Các em có biết không, cái hồi mà cô đi tu đó, thì cô đã học xong lớp 12 rồi, là cô 18 tuổi. Có bằng các em ở đây không? Chắc bằng một số em ở đây. Và khi cô đi tu thì có rất là nhiều người hỏi là: tại sao cô đi tu? Có phải là cô buồn chán hay thất tình chuyện đời hay không? Mà ví dụ như mà một người hỏi mình như vậy thì không nói gì. Đây ai cũng hỏi mình đi câu đó hết. Mình tức quá phải về mép với sư bà: thưa sư bà, từ ngày con đi theo sư bà con tu tới giờ đó, thì ai gặp con cũng cứ hỏi là có phải thất tình hay chán nản cuộc đời hay không. Mà con đâu có như vậy đâu. Con thích đi chùa, con thích thành người xuất gia, con thích cuộc đời con rộng rãi, bao la, phóng khoáng. Con không thích ràng buộc bởi một gia đình bé nhỏ thì con đi tu. Nhưng mà sao mọi người cứ hỏi con như vậy? Con nói không phải thì người ta bảo không tin. Thế rồi sư bà mới nói: thôi con đừng có buồn, để sư bà sẽ viết cho con một bài hát lý do tu. Rồi nếu có ai hỏi con đó thì con đọc cái lời bài hát đó ra, thì người ta sẽ hiểu rằng con đi tu vì con yêu chân lý Phật Đà. Con muốn đem lại sự giải thoát giác ngộ cho bản thân con và cho mọi người, rồi cũng làm cho đất nước được rạng rỡ như bản bình minh tươi sáng, cho muôn hoa lá tốt tươi, cho lòng người như hoa vô ưu nở rộ, chứ không phải vì buồn chán bất cứ chuyện gì. Và hồi đó khi mà cô chưa có cạo tóc đó, cô còn để tóc như các em tập sự ở chùa đó, thì cô đã hát cái bài Lý Do Tu đó ghi vào băng. Bây giờ cứ mỗi lần mà ai hỏi tại sao cô đi tu đó, cô bật cái bài đó ra để cho mọi người nghe, để biết rằng cái người đi xuất gia hoàn toàn rất yêu đời, yêu người, yêu chúng sanh vạn loại, chứ chẳng phải thất tình mà đi tu. Sau đó thì cái bài hát đó các em ở trong chùa của cô mà đi nhỏ nhỏ như các em á, nó cũng thích tập hát cái bài đó, và nó nói rằng con thích cái bài đó lắm và con không biết rằng mai sau này con có được đi tu hay không, nhưng nếu con đi tu mà có ai hỏi vì sao thì con cũng chỉ việc hát cái bài Lý Do Tu, thế là xong. Và người ta hiểu rằng cuộc đời tu thật sự phóng khoáng mênh mông với tình thương vạn loại. Làm sứ giả của Như Lai, các em biết không, nhiều khó khăn vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc, bởi vì ngày nào mình cũng sống trong tình thương của tất cả. Chẳng hạn bây giờ cô đang ngồi đây, các em đang nhìn cô và lắng nghe, chắc chắn trong các em cũng có những cái cô đối với các em có một tình thương, và các em đối lại với cô cũng có một lòng cảm mến, có phải như vậy không? Và mình yêu quý nhau như vậy, mình tặng cho nhau những gì cô nói với các em cũng như những bông hoa mùa xuân tặng cho các em. Những bông hoa đó làm cho các em khơi gợi lên niềm tin và sự vui sướng, niềm hạnh phúc rằng mình là người Phật tử, niềm hạnh phúc rằng mình là người Việt Nam và có đầy đủ tư lương, trí tuệ để có thể trở thành người công dân tốt hôm nay và mai sau. Những gì cô nói với các em hôm nay, nếu mà có những thời pháp làm cho các em xúc động vì nghĩ đến cha, đến mẹ, các em phải rơi nước mắt, thì bài pháp hôm nay cô chỉ muốn cho các em rạng rỡ nụ cười. Cô chỉ muốn các em cười hôm nay, cười ngày mai và cho đến cả tương lai. Bây giờ thì cô sẽ đọc cho các em một bài thơ trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay. Em là giọt nước long lanh từ ngàn xưa động trên cành liên hoa, em theo mưa đến giang hà, theo mây trắng đến trời xa bạt ngàn. Qua bao xuân biếc thu vàng, vẫn tinh khôi mãi trên tàn lá sen. Ưu phiền theo giọt sương đêm, lặng rơi trên lá dịu êm trong đầm. Tiếng ngàn xưa mãi vang âm, lời người nói pháp uyên thâm cõi thiền. Dư âm còn vọng triền miên, trên cành sen giọt nước hiền lắng nghe. Tiếng chuông thanh thoát đêm hè, vang trên ngàn sóng lập lòe trăng sao. Giọt sương hay giọt chiêm bao, tan thành mây khói đi vào cõi không. Bây giờ các em phải biết ý nghĩa của bài thơ. Tại sao cô nói các em là giọt nước long lanh? Giọt nước long lanh là giọt nước vô cùng tinh khiết, mà ngàn xưa đã đọng ở trên cành liên hoa rồi. Mà các em biết hoa sen là tượng trưng cho sự tinh khiết vô vàn, mà các em là giọt nước đọng trên cái cành hoa sen đó, thì các em thấy cái giọt nước đó có tinh khiết hay không? Có, rất tinh khiết, rất đẹp, như các em với tâm hồn trong sáng đang ngồi ở đây. Nhưng mà các em nghe nè, em theo mưa đến giang hà, theo mây trắng đến trời xa bạt ngàn. Các em không chịu ở trên cành lá sen đó, các em không chịu giữ cái sự tinh khiết trên cành lá đó, trên các em đi theo mưa và các em trôi dạt về những dòng sông biển khác nhau. Và đến mỗi một dòng sông biển, các em lại hòa nhịp vào trong những dòng sông con biển đó để mang vị ngọt, vị mặn khác nhau theo những cái cuộc diện mà các em đi đến. Cho nên, theo mây trắng đến trời xa bạt ngàn, các em đến những vùng rất xa nữa kia, chứ không phải chỉ đọng ở trên cành hoa sen đó nữa. Qua bao xuân biếc thu vàng, vẫn tinh khôi mãi trên tàn lá sen. Tức là qua bao nhiêu mùa như vậy, nhưng mà giọt nước cành sen đó vẫn trong suốt long lanh, không có bị cuộc đời làm cho các em nhiễm ô, không bị cuộc đời làm cho các giọt nước trở nên là đục. Nhưng mà ưu phiền theo giọt sương đêm, lặng rơi trên lá, dịu êm trong đồng. Như vậy là giọt nương đó có, cái giọt sương đó có ưu phiền không? Có ưu phiền. Giọt sương đó có buồn. Cho nên mới là các em. Còn nếu mãi là giọt nước trên cành lá sen, không buồn vui, trong suốt thanh tịnh, như từ cái thở tánh ban đầu, thì không có gì để nói. Nhưng các em lại có ưu phiền. Các em có vô minh, các em biết buồn, biết vui, yêu, thương, giận, ghét. Và do vậy, giọt sương đó bị ưu phiền. Nhưng mà cái ưu phiền đó vẫn long lanh trên tàn lá sen. Có nghĩa là các em đang mang những cái ưu phiền, buồn, vui, giận, ghét. Nhưng các em vẫn còn được là người con của Phật để nhớ rằng cái bản tính vốn trong sạch thanh tịnh từ xa xưa của mình. Đó. Cho thấy cái giọt nước của mình nó long lanh, nó đi phiêu bạt giang hà như vậy, nhưng nó vẫn là long lanh trên tàn lá sen, nó vẫn là người con của Phật. Cuối cùng là sao? Lặng rơi trên lá, dịu êm trong đầm. Nó lặng lẽ từ trên lá, nó rơi xuống êm đềm trong cái đầm sen. Giọt nước đó rất là dễ thương. Tiếng ngàn xưa mãi vang âm, lời người nói pháp uyên thâm cõi thiền. Dư âm còn vọng triền miên, trên cành sen giọt nước hiền lắng nghe. Nghĩa là như bây giờ đây, các em đang ngồi nghe những thời pháp thoại, cái dư âm đó vang vọng mãi trong các em. Hôm nay, ngày mai khi các em về nhà rồi, cái dư âm những thời pháp thoại vẫn còn ngân vang trong các em. Mà nói rằng trên cành sen giọt nước hiền lắng nghe, nhà thơ ví các em như một giọt nước hiền và đang lắng nghe những lời pháp thoại. Mặc dù trước mặt cô đây có nhiều em mặt mũi láu lỉnh lắm, muốn nghịch lắm, muốn chơi lắm, muốn làm cái gì đó để chứng tỏ rằng mình không muốn ngồi ở đây, mình muốn làm một cái gì đó để thỏa thích cái tuổi thơ chí bé của mình, nhưng mà phải vùng lên, vùng vẫy lên. Nhưng mà vẫn là một giọt nước rất hiền lành để nghe những lời pháp thoại. Cho nên cô mới tặng các em rằng trên cành sen giọt nước hiền lắng nghe. Đó, các em trai có phải vậy không? Các em trai bây giờ là một giọt nước rất là hiền lành. Các em gái thì vốn là hiền lành rồi, còn các em trai bây giờ cũng là một giọt nước hiền lành để ngồi nghe pháp và niệm Phật, rất là đáng khen, phải không? Tiếng chuông thanh thoát đêm hè vang trên ngàn sóng lập lè trăng sao. Giọt sương hay giọt chiêm bao tan thành mây khói đi vào cõi không. Cuối cùng, nếu các em học Phật pháp nhiều hơn, rồi các em sẽ đi vào những cái lý huyệt vi của đạo Phật để các em biết được cái lý sắc không, lý bát nhã của cuộc đời. Tất cả trong cái không có cái có, trong cái có nó có cái không, để chúng ta có thể vượt qua tất cả những não phiền buồn vui trong cuộc sống mà vững vàng đứng lên, vững vàng là một người con của đất nước, vững vàng là một bức sen thơm ngát đem lại hương thơm thanh mát cho cuộc đời. Đó là những gì mà cô muốn tặng cho các em, dù chỉ qua một bài thơ giọt nước ngàn năm bé nhỏ này. Ngàn năm giọt nước có buồn không? Sao vẫn long lanh dưới nắng hồng? Trên cánh sen vàng ai biết được, ngàn năm giọt nước có buồn không? Bây giờ các em có làm giọt nước buồn không? Các em có làm giọt nước vui không? Có, làm giọt nước vui rất long lanh và tinh khiết để ngàn năm mãi đậu ở trên tàn hoa sen. Đó là những gì cô gửi gắm đến các em trong buổi pháp thoại hôm nay. Cô chỉ cầu mong làm sao sau cái khóa tu tập mùa hè trong một tuần lễ này, các em vẫn để lại trong dư âm, trong tiềm thức các em những hành trang xinh đẹp nhất, những cái gì mà quý giá nhất mà các thầy các cô gửi tặng cho các em đó, các em sẽ nhớ để mà các em tu tập, các em trưởng thành, các em làm được nhiều điều tốt cho xã hội, cho hôm nay và ngày mai.